ò xa, để cho chúng mày thấy ông dở dở lúc nào mà không biết, thế mới đặc biệt. Tôi xuống học lò võ ông Hồ ở Thể Giao, cái xóm giữa đầm lầy cạnh hồ Bảy Mẫu. Hội quanh vùng tôi như thế, riêng làng tôi chẳng bao giờ có hội hè gì, chỉ mang máng nhớ đã lâu. Tháng hai dưới làng Dâu, Yên Phú, các quan viên khăn lược áo the lên chạ nghè, chạ tân, rước thần kênh xuống cái long đình. Mỗi năm vào mùng 10 tháng 2, làng có tiệc, ông Từ ra mở cửa đình. Anh Tư Mứt vào vườn tre bà Hương nhậm, xin cây tre còi chặt về, phần đóng cọc, phần làm cột cờ. Lá cờ mây bằng chuông nỉ đỏ, có chữ thần to tướng bay lấp phất trên bờ sông. Trẻ con đầy sân đình, đánh trống tồm tồm cả ngày. Năm trước còn có tế, có việc làng. Mỗi giáp mổ heo, có năm tẩu bò về thui mổ, chia phần, nhưng năm sau cũng bỏ. Rồi còn kém nữa, sơ sài nữa, cái năm mất trộm bộ áo thánh, rồi chẳng sắm nổi cái áo mới cho ông thành hoàng. Lạy thánh mơ bái, phải lấy vạt cờ đuôi nheo chùm lên ngay làm áo khoác cho thánh. Năm có chèo hát, năm không, làng tân làng dâu, lại chẳng mấy khi cơm nổi tiền đóng phường chèo, chỉ đi xem ké hội hát ở bên làng. Làng Yên Phú, đúc nút phường tuồng vào cái cầu giữa làng, phường kiết xác, không đủ hơi ra diễn rạp giữa trời. Một bó giáo thanh gỗ đã tròn dẹt đầu tróc hết sơn, có mỗi một cái hòm mộc đựng áo quần mũ mãn, anh kép gánh đồ, phải quẩy một đứa bé một bên cho cân. Chúng tôi chen hẳn vào trong cầu lúc chập tối đã trung trống giáo đầu rồi. Thế nào mà chui ngay chỗ buồng trò nhìn ra, không biết đương diễn tích gì, thấy một bát kép đóng tướng, nách cài hai miếng gỗ, cắm sáu lá cờ con, sặc sỡ như trẻ con đeo bùa túi ngày Tết mùng 5 tháng 5. Bát kép vừa nghỉ giai, nhảy phát một phát vào buồng trò che cái chiếu, bác ấy cởi phân giáp trụ lôi thôi, hở trần lưng, mồ hôi nhễ nhại, bác chợi rút miếng gỗ cắm cờ đằng lưng, gõ cạch cạch mấy cái xuống mặt hòm. Một lũ rệp đối léo kẹp to bằng ngón tay đen mờ, rơi lả tả trong ánh đèn hoa kỳ, nhạt nhẽo. Rệp đốt bác từ lúc còn đứng múa hát ngoài kia.
Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Hội làng của nhà văn Tô Hoài qua sự thể hiện của Kim Phượng. Chờ bưởi một tháng sáu phiên, ngày tư ngày chín cho duyên đèo bồng. Chợ bưởi chợ phiên nổi tiếng ở đất Hà Thành, chợ không chỉ diễn ra buôn bán mà ở đó mọi người còn tìm thấy cho mình niềm vui trong những ngày họp chợ. Và đặc biệt hơn những ngày áp Tết, chợ mang cả vẻ đẹp và sự nôn nao chờ đón Tết về.
Mỗi tháng có sáu phiên chợ bưởi, ngày bốn và ngày chín. Tôi vẫn nhớ đếm như thế từ khi biết đi chợ, lại rõ thêm chợ bưởi có ba phiên chợ Tết vào cuối tháng Chạp, 19, 24, 29. Năm nào 29 bắt làm 30, chợ cuối năm càng đông và tất bật. Phiên chợ Tết cũng gọi là phiên chợ trâu bò, bởi vì cả năm chỉ đến chợ Tết, các làng làm ruộng trong vùng mới đem bò ra chợ bán. Rồi lại nghe người ta nói mà biết nhận xét, chợ 19 là chợ của người có tiền. Ai sẵn tiền thì sắm Tết sớm. Phiên 24, chợ của mọi người ta thường thường. Chợ 29 là chợ người nghèo, nhà nghèo chạy cái Tết bở hơi tai. Cho đến hôm tất niên mới mò được ra chợ mua miếng thịt heo, nén hương, gọi là cho có Tết. Vẫn nhớ những phiên Tết chợ bưởi như vậy, và nhớ thể nào tôi cũng có bánh pháo tép dài bằng gang tay. Chốc chốc lại ra thúng hàng cụ lựu, mua miếng khế khô tẩm mật gừng về ngậm. Thế nào u tôi cũng sắm cho tôi đôi guốc mộc mới, và cái đầu tôi được cạo trọc lóc trắng hếu, đầu mới để ăn Tết. Trẻ con cứ hí hửng cái Tết bé bỏng như thế, nhưng lại cũng lây người lớn, biết lo buồn cái Tết thực sự. Bởi vì những ngày áp Tết, nhà tôi thường có người tới đòi nợ. Cũng không có gì đáng ghê lắm, nhà tôi không đến nỗi có các du côn nạt nô khách nợ của phủ chuyên nghề đến đòi nợ thuê. Không có tiền trả, khách nợ bắt đồ đạc, khuân bát hương đi. Thật tình, tôi cũng chỉ mới nghe nói về các chuyện lôi thôi ấy mà chưa tận mắt trông thấy nạt nô đi đòi nợ hay khách nợ ăn dạ ở nhà con nợ. Người đòi nợ nhà tôi khác, đây là ông Phán Hàng Mã. Ở phố, người ta cứ thấy ông ấy ngày ngày xách ô đi làm đều đặn. Thế là gọi tôn ông lên làm ông Phán. Chẳng biết có thật ông ấy làm ông Tham, ông Phán không? Tôi cũng đã kể về việc ấy một lần rồi, và ai cũng biết ông Phán từ khi lấy vợ hai là cô đầu, nhà càng ngày càng lục đục và khó khăn. Bà tôi dây tiền ông Phán Hàng Mã bao nhiêu, tôi không biết. Cứ nghe lõm những câu ông Phán đòi nợ, kể lễ, và bà tôi khất nợ. Tôi mang mang đoán biết là mẹ chú Phúc đã đứng ra bầu chủ cho bà tôi dây tiền. Rồi bà tôi lần khần không trả được, hoặc chỉ trả lãi đôi khi. Ông Phán đi đòi mãi, năm này sang năm khác. Hình như vì lôi thôi thế, mà rồi nhà tôi nhạt hẳn, không đi lại với nhà chú Phúc với Hàng Mã nữa. Áp Tết, năm nào ông Phán cũng lên, cái khăn nhiễu tay, cái ô đen và tấm áo đoạn. Khi đi giày tay, khi giày ta chững chạc. Có điều bao giờ tôi cũng chỉ thấy ông Phán mặc độc bộ quần áo mồi ấy. Mấy năm đặt qua, khăn đã sờn bạc, hai vai và lưng áo mồ hôi muối ăn ra, ngả màu nước dưa. Và khuôn mặt ông nhợt nhạt, chảy phẹo xệ xuống đến nỗi mỗi lần gặp ông, tôi cứ ngờ ngợ đây có phải là ông Phán Hàng Mã không. Chỉ có một thói quen của ông Phán thì vẫn thế. Mỗi khi ông ho, ông lấy khăn mùi xoa ra, khạc rớt rải vào đấy, gấp lại rồi bỏ vào túi. Vì sao không thấy ông rút ra cái bụi xoa mà ông lấy mảnh nhật trình, ông ho rồi nhổ đờm vào giấy rồi gấp lại bỏ vào túi. Có năm ông Phán lên sớm lắm, dễ ông đi chuyến tàu điện từ Tinh Mơ. Chắc ông nghĩ lên sớm thì bà tôi thế nào cũng có nhà. Tôi biết đấy là ông Phán lên đòi nợ. Biết thế tôi cứ vừa buồn, vừa xấu hổ, vừa sợ. Tôi tránh đi, tôi lang thang lên chợ. Phiên chợ Tết đông hơn ngày chợ mọi khi, đi xem khắp hàng tranh, hàng bưởi bồng, chỗ bán trâu bò, đến trưa mới mò về. Thế mà vẫn thấy ông Phán ngồi ở ghế tràn kỹ. Tôi chẳng nghe tiếng ông Phán nói gì. Có lẽ cả buổi ông đã nói to, ông đã quát tháo, bây giờ ông ngồi im. Nhưng không phải cái tính ông Phán hống hách thế. Đôi khi không vào dịp Tết, ông Phán chợt lên nhà tôi đòi nợ. Cũng chỉ nghe ông thủ thỉ nhỏ nhẹ. Có hôm tôi trông thấy ông khóc, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt ủ ê. Tôi không sợ ông Phán nữa, mà tôi thương ông Phán. Còn bà tôi thì cứ ngồi trơ ra. Ông Phán hỏi câu nào nói câu ấy. Bà tôi vốn lắm điều, hay nói. Bà tôi nói xa xả cả ngày được. Bà tôi xưa nay có tiếng là người đáo để. Im lặng như thế là bà tôi thi gan với người ta. Xem cái người đi đòi nợ ngồi dai được đến bao giờ nào. Không có tiền, chẳng có đồng nào. Trong nhà không có gì đáng nửa xu, làm gì nhau nào. Là tôi cứ tưởng tượng ra vậy, chứ bà tôi chẳng nói thế. Bà tôi chỉ ngồi chịu chuyện nhát gừng. Tôi đâm ra ghét bà tôi. Một lúc sau, ông Phán đứng dậy, ông Phán nói.
Cụ hẹn cho tôi một câu chắc chắn, sang viên, tôi lại lên ạ.
Bà tôi nó như phân trần. Ông trong nhà cửa thì ông biết, đến hôm nay mà đã hết cưỡi từ bao giờ rồi, tiền cọc thợ cưỡi thợ hộ chẳng có, không biết sang năm xoay xỏa vào đâu. Ông Phán cũng chẳng nói thêm, ông Phán bước ra, sang viên, hình như ông lại đương nói dở câu khác. Bà tôi bây giờ mới lấy trong thắt lưng ra mấy đồng xu dúi vào tay ông, tôi gửi ông xuất tàu điện, ông cầm tạm vậy. Năm sau ông Phán lại lên nhà tôi vào ngày áp Tết. Đến sẩm tối, còn thấy ông Phán ở ghế tràn kỹ, bà tôi vẫn ngồi chịu chuyện. Chủ nợ và con nợ ngồi im chẳng thấy ai nói ra sao với nhau cả. Mà có gì để nói, đi đòi nợ người ta không có, nhà chẳng có của nã đáng bắt nợ, mà ông Phán cũng không phải là người có lực đi bắt nợ. Còn gì để nói đâu. Bà tôi vẫn ngồi đây, cũng không ra vẻ người trây, người muốn dỗ nợ, bà tôi chỉ ngồi im buồn thiêu. Ông Phán đứng dậy bước lừ đừ. Bà tôi đi theo tiễn ông ra tận ngoài gốc đa đầu làng. Ông Phán bảo bà tôi.
Cụ cho tôi xin một vé tàu điện.
Rồi ông ho sù sụ, tay ông lập cập, ông kính đáo nhổ đờm vào mảnh giấy báo, rồi gặp lại bỏ túi. Giữa cảnh chợ chiều cuối năm, táo tác vội vã, chở búa như cướp giật. Trước cửa đồn bưởi, từng bọn các ông chức dịch làng Yên Thái bưng gà rượu, khăn áo súng xính. Người làm việc các làng linh lễ Tết Quan Đồn Tây khi vào cổng, đưa đồng hào phong bao giấy đỏ cho chú lính khố canh gác. Mỗi năm, các làng đều đi Tết Quan Đồn cả Tết Tây, Tết Ta, đưa đồ lễ chiều 30, mai bụng 1 chỉ việc lịch sự nhẹ nhàng đến mừng tuổi bông xua me sự bà đầm. Rồi những năm sau, chẳng thấy ông Phán hàng mã lên nhà tôi nữa.
Bán nhà liền trong thôn chợ họp ngay dưới dốc cầu đường qua lối lại mà tao vẫn buồn kéo kẹt một lão nông phu gánh đầy một gánh những lu với bình lu thì để chứa nước trong bình trưng hoa kiển tết về ngày xuân. Cô em bán chiếu thật xinh, cổ cao ba ngấn, kiếm đào hay hay. Kiếm đào chẳng bán cho ai, em đây bán chiếu dệt hai chữ tình. Bà công đi chợ đường vòng, mơ giàu mơ tép bán được mấy chú. Nhọc nhằn nắng hạ mưa thu, thân con góp nhặt cho con từng ngày. Dân quê quen với chợ nghèo, mua bán chặt đặng mua mang đeo đeo. Mồ hôi thấm ướt hàng hòa, quanh năm mua bán thật thà chợ quê. Mồ hôi thấm ướt hàng hòa, quanh năm mua bán thật thà chợ quê.
Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với những truyện ngắn được in trong tập truyện Chuyện Cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài. Mời quý vị đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được phát vào 23 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu trên sóng AM 610 kHz và phát lại cũng vào 23 giờ các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình tại địa chỉ website www.voh.com.vn. Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa và Minh Quân chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.
Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Chào quý thính giả, đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Quý thính giả cũng có thể nghe chương trình tại trang web www.voh.com.vn. Những người con đi xa quê, có lẽ làng mạc là nơi mà mỗi chúng ta sẽ nhớ nhất. Làng chất chứa kỷ niệm tuổi thơ, làng với các ngành nghề truyền thống, với cây đa, với cổng làng mang nét đặc trưng riêng. Chỉ vài bước chân quanh mấy xóm cỏn con mà chỗ nào cũng chằng chịt, chồng chất sự tích các đời.
phố cũ, hầu như phố nào cũng có đình, có đền, có miếu. Ngày trước đâu như các phố này cũng có việc làng và tế lễ cẩn thận, nhiều đình thờ vọng thờ thành hoàng làng ở quê, đình Phất Lộc của người gốc làng Phất Lộc, đình Đồng Lầm của người Đồng Lầm dưới Nam, có những đình thờ nghề tổ, đình Hàng Đào của phường Nhuộm ở Đan Loan, bà con thợ bạc gốc Châu Khê xây đình Hàng Bạc, đình Hàng Quạt của phường Làm Quạt, quê cũ ở Đạo Xá. Từ các đầu ô ra, mỗi đình đền đều có sự tích khốc khác, nhưng đến lớp tuổi tôi cũng chẳng mấy ai biết rõ ràng, lẩm bẩm nghe lẩm các cụ kể, biết chăng hay chớ. Tôi cũng chưa bao giờ rõ gốc gác nhà tôi bên nội bên ngoại các đời thế nào. Nhà tôi chẳng có gia phả, tên ông nội bà nội tôi là gì, tôi cũng không biết. Cho đến bây giờ, tôi cũng không bao giờ cố gắng quan tâm hơn, không hiểu tại sao. Các gia phả, thần phả, câu đối, bia, hoành phi, trên bàn thờ nhà mình hay ở ngoài đình, cái gì thời trước để lại đều bằng chữ Hán. Tôi còn trông thấy những người có tuổi, chích khăn mặc áo dài tươm tất, quẩy đôi bộ đi, nhặt từng mảnh giấy bản có chữ ta, dương ngoài đường về đốt. Người ta kiêng đem chữ Thánh Hiền làm giấy gói, giấy lau chùi bẩn thỉu. Chúng tôi mít đặt chữ Nho. Các lớp học Tam Tự Kinh của ông Đồ Huỵch, ông Tú Để Kiệt học trò từ lâu, học trò trả chữ thầy cũng chẳng còn hội đồng môn nữa. Ông Ký Hài chuyển sang về một ít chữ Nho và chữ Quốc ngữ. Bác cả tôi trong quê ngoài bảo học ở nhà cũng về Quốc ngữ sang chữ Nho. Trong làng tuy chẳng mấy ai biết mọi thứ gốc gác ra sao, nhưng ai cũng sợ ông thành hoàng làng thiên. Làng có miếu quán, có đền, có đình, tôi chẳng biết thờ ai, thần gì mà vẫn sợ. Tôi cũng được có một lần vào hậu cung đình, chỗ có ngai thờ. Một đêm năm ấy cái trộm lấy mất bộ áo thánh, nhiều người vào xem, ông tự đuổi không cho đàn bà vào. Tôi chẳng biết ông tích thành hoàng làng và những vị thánh thờ ở đền, ở quán, tướng võ, tướng văn hay người đánh dậm, người ăn mày chết bớt đắc kỳ tử, chết đường được hiển thánh. Như ông giàu, bà giàu trên Yên Thái, ông thánh chú Yên Bái, chết đuối, ngã chết, đều được thờ đền, thờ miếu. Những đứa trẻ cũng mù mịt như tôi, có lẽ đứa nào cũng thế. Nhưng mà đứa nào chửi nhau khi đã réo đến tiên sư cái thằng thành hoàng làng nhà mày là chửi ác nhất, đánh nhau to đến nơi. Cứ xem những cái hay còn, làng tôi trong vùng ven con sông cổ chảy quanh các phố xá ra cửa ô, chắc phải chồng chất dấu vết lịch sử. Từ những thuở đất nước còn trong truyền thuyết, Hà Nội đã là nơi phát tích, trên bến dưới thuyền sinh sống sầm uất. Tôi cũng chỉ biết đại khái những cái nhìn thấy như mọi người. Thời Nhiễu Nhương khi Tây mới sang, được nghe kể nhiều nhất. Dường bàn cạnh đầu chợ, nhưng chẳng còn cái bàn nào, nơi bảy tay đem chém người. Đồn lính Khố Xanh và những cầu chợ mái xi măng Tây xây, hãy còn cây đề to cạnh đấy. Thầy bảo ở cầu chợ trước có mở đố chữ và một năm đã thi khóa sinh tại chợ. Những cánh cửa nhà ông bà tôi còn vết quân cờ đen đốt. Nhiều nhà ở xóm ngoài có cái dỗ cùng ngày. Xóm ấy cậy có cổng vững và lũy tre can mấy tầng, không chạy loạn. Quân cờ đen trèo lọt được vào, bắt đi gần hết đàn ông khỏe mạnh, không có người nào, rồi trở về. Bậc đá cửa đình trông ra sông, chỗ đường dốc dõng xuống ở đầu làng Tân, cạnh cầu Dừa, đã là bến nước. Trên cổng cái đầu làng, nay còn mờ mờ hai chữ Giang Tân. Sông Tô Lịch thuở ấy thuyền bè xuôi ngược như lá tre, dòng Tô Lịch đến ngã ba góc thành cặp sông Thiên Phù phía Quán La đổ về. Bây giờ dọc đường giang hồ Tây, trên cánh đồng từ Nhật Tân xuống tới áp làng Bái, lòng sông Thiên Phù từng khoảng còn sót lại rải rác thành những đầm nước. Lại từ cống Bưởi đổ xuôi, sông Tô Lịch chảy giữa hai bên ruộng rau muống, liền nhau đến cầu Giấy, qua Cót, qua Mộc Sang Lũ, đấy là dòng cũ của con sông Rồng xưa kia. Chắc ngày trước làng Tân làng Nghè là một làng, đình làng Tân nhỏ bé làm sao, cũng như làng Dâu làng Yên Phú một làng, vốn vẫn thờ chung một đình. Nhưng năm xưa làng nước còn phong lưu, giữ phong tục rước thần đình dưới lên đình trên. Các cụ thường nói làng trên chả dưới. Quan viên chạ Yên Phú, quan viên Nghĩa Đô. Người ta gọi làng Yên Phú là làng Nghĩa Đô, lòng chung với tên xã, một xã bốn thôn. Trong ba ngôi đình làng xã, đình Yên Phú cổ kính, tọa lạc nơi địa thế phong quang nhìn xuống sông. Có thể Yên Phú là gốc của bốn làng. Đình Yên Phú bị phá hồi kháng chiến, không còn nữa. Một phần ta tiêu thổ kháng chiến, còn bao nhiêu cây cổ thụ, đền miếu thì tay đốt phá. Tây đã đốt rừng ông cụ và rặng si cửa đền trại ở Thủ Lệ, triệt cho du kích không còn chỗ ẩn náu. Một làng mà có các nghề thật khác nhau, nghề nấu kẹo mạch ở Yên Phú đã vào ca dao cổ. Yên Phú nấu kẹo mạch nha ngọt lừ, làng Dâu Vạn Long, làng Tân Tiên Thượng làng nghề Trung Nha dệt lĩnh, trai làng nghề dệt cưỡi kéo hoa. Riêng họ Lại làng nghề chuyên làm giấy sắt cho các đời vua, mặc dầu làng làm giấy nào cũng có thể sell được giấy đó. Cả khi nhà Nguyễn đã rời đô vào Phú Xuân, giấy cho nhà vua, phong thần, giết sắt, sau này nhà thầu Tài Ngọc vẫn về mua ở làng nghè tải đi Huế. Bà ngoại tôi cũng đã được đi tàu hỏa vào tận Huế đòi tiền bán giấy sắt, mà tôi đã được nghe bà kể bao chuyện đường trường và chuyện kinh đô ly kỳ xa xôi, nhất là chuyện phải cởi váy, mặc quần trắng vào xem các lăng vua. Đình làng nghè ở ven sông rậm rạp ôm tầm những bụi cây chuối, cây si, cây mốt diều, lại càng âm u dưới bóng cây đa rễ dắt chằng chịt thành hai cây bá da nhau. Có một cái miếu trong thờ một con hổ bằng đá, người ta gọi là rừng ông cụ. Rừng ông cụ tay Sào Du Kích đã đốt quang, nhưng hai cây đa dắt da nhau, bao nhiêu trăm năm trôi qua vẫn như nguyên. Ông cụ hổ đá thì lưu lạc xuống chùa Dâu, nhưng rừng cây mất rồi, cũng chẳng ai buồn rước cuộc về đâu nữa. Chùa làng Tân là chùa họ. Chùa Dâu của làng, giữa vườn nhãn to ngõ noi, cái văn chỉ bây giờ người ta chiếm đất làm nhà rồi, mọi xó xỉnh đều có thần đất, có ma cây gạo, những cái bình vôi trắng tởn, trong đã rợn, buộc thòng lọng vào rễ đa, rễ si. Ở xóm trong, bên cái giếng đất, nghe nói thờ hai bà, hai chị em lấy một chồng, rằm mồng một suốt ba tháng hè, cúng cháo. Tiếng kêu, tiếng cảnh, ông trùm dưỡng cất giọng đọc bài cúng cháo ê a, trẻ con đứng xúm xích đợi cướp quà. Đến đầu làng Tân, trong bóng cây hoa ngọc lan, gọi là đền Tam Thánh. Bên cổng làng nghè, còn có cái quán, bệ thờ xây lộ thiên trên gò cao, giờ chỉ còn hai cây muỗm. Ngày trước ở đây tùm những muỗm, nhãn cổ thụ trên gò đất Quan Du, tường qua phía trước, dựng tấm bia khắc hai chữ Hạ Mã rêu phủ xanh đen. Cuối làng Yên Phú, ngay bờ sông, trong bóng cây si âm u, có cây miếu đôi, tiếng đồn miếu đôi thiên, người mất của, người cờ bạc, hay ra miếu đôi cầu xin. Đứng cửa miếu đôi, trông sang bên kia sông thấy một miếu nhỏ dưới gốc đa, vòng tròn bờ cỏ cao quanh đấu đông. Cái đấu ông cao biền, đông người đem về tàu, tay phải, đền thờ ông Đại Điên, trông ra cầu sang cống dị, nhưng đấy đã sang địa phận các làng khác. Cánh đồng sau làng dạo giáp trong vòng, trong noi, trên cáo, phía làng Dâu còn cái quán ba thành, bệ thờ và tường xây quanh giữa ruộng. Trong sân quán, những quả chàng ràng rụng hạt đỏ lấp lánh. Nhiều gò đống trong cánh đồng, cũng có những cái tên riêng không biết được từ đâu thành những tên ấy. Đằng kia đồng lỗ vàng, đằng này gò mũ đồng cân. Ngay trước mắt có thấy đất Thanh Đao, ai để mã trúng quyệt vào đấy, con cháu không nổi tướng thì thành kẻ cướp. Người làng ngại thế cho nên dùng xứ đồng ấy trống trơ, không có cái mã nào. Qua cánh đồng sau lưng làng nghè sang mã mái, nhìn thấy chởm cây muỗm ở quán cây đầu làng bái, lại một cái quán, gò đất quán cây bên cạnh ao cá. Ông tôi nói, quán cây thờ Đức Thánh Chú. Khi ông Dầu bà Dầu bị lính đẩy xuống ngã ba sông Thiên Phù để vua Lê được khỏi đau mắt, lúc ấy ông em đương ở nhà trên vàng, nghe tin dữ chạy vội về, đến đấy thì đắp ngã rồi hóa. Quán cây thành miếu thờ Thánh Chú, quán ở trên gò bên ao cá. Ao có con cá thần, lúc nào cũng bơi cựa quậy, cho nên tường quán và bệ thờ đều lông lỡ, rạn nứt. Sửa lại, cũng vẫn thế, người ta bảo tại con cá thần quẩy. Bãi cơm thi ở đồng dân bên kia sông đầu làng, qua gốc đa, rồi cái giếng gian đường, cây ngọc lan trên sân đền, cạnh giếng thơi, những búi hoa đơn đỏ, chỉ dài bước chân quanh mấy xóm cỏn con, mà chỗ nào cũng chằng chịt chồng chất sự tích khác đời.
Thank you.
thính giả vừa đến với làng tôi của nhà văn Tô Hoài. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý thính giả các tác phẩm được in trong tập truyện Chuyện cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài. Hà Nội 36 phố phường, Hà Nội ấp ỉ trong mình nét văn hóa dân tộc. Nếu như chợ Bưởi một tháng 6 phiên vào ngày 4, ngày 9, thì phiên chợ tơ lụa ở Hàng Đào cũng như trong chợ Đơ thì một tháng cũng có 6 phiên chợ vào ngày 1, ngày 6, mang nhiều nét đẹp lung linh của tơ, của vải.
Phiên ngày 1 và ngày 6 là phiên chợ tơ lụa ở Hàng Đào cũng như trong chợ Đơ. Từ sáng sớm, nhà nhà trong làng đeo đẩy lụa đi chợ. Các khung cửi, các giày tơ chỉ lách cách đến cơm trưa xong rồi thợ tơ, thợ cửi đủng đỉnh, thông thả ngày đến tối. Ở Hàng Đào, ở Hàng Gai, khác trong chợ Đơ, không có các nhà buôn bày chổng ngồi đo lụa chiếm một gian đầu cầu chợ, mà có những cửa hàng, các thổ mua lụa ở trong nhà. Lụa khung cửi đổ ra từng tấm, 5-70 thước, nhà buôn người ta mua cả tấm, bán một vào Sài Gòn, rồi lại những nhà buôn lụa có tơ bán luôn cho người có khung dệt. Tơ ấy của các làng nuôi tầm ươm tơ đem về, bán cho các nhà buôn lụa. Tơ Tứ Tổng, tơ Phùng, tơ Hưng Yên. Lớp sau này có cái tơ dứa cuộn trắng bên Hồng Kông nhập vào, cuộn tơ Tàu đã đánh chết con tơ của ta. Các nhà buôn lụa rồi bán tơ, tay đo lụa xong khấu luôn tiền tơ. Cửa hàng được tiếng buôn bán lớn, nhưng cũng là thu cửa này phát cửa khác, cứ thế mà phát tài. Chỉ có các làng tơ cưỡi lo suốt gió, giá hàng theo tàu Sài Gòn ra vào lên xuống từng phiên, một đẩy lụa cũng chỉ mua được nén tơ, còn lại ít đồng về trang trải công xá thợ cưỡi thợ hồ và lo liệu cơm nước cho đến phiên chợ sau. Ở chợ hàng họ, các làng tơ cưỡi thì siêu lưu thế. Nhưng dần dần trên hàng ngang Hàng Đào, một trong những nhà buôn 3-4 tầng giàu có, hiệu Lê Thuận Khoát đứng buôn lại của các nhà buôn lụa Hàng Đào, Hàng Gai, không phải gửi đi Sài Gòn mà mua góp lại rồi bán ngay đấy. Nhà Vũ Văn An dựng mấy trăm khung dệt ở nhà Tam Đa đầu làng Thụy, nhà Lợi Quyền xưởng dệt hàng ngang, lại còn xưởng trên Bưởi, nhà Mỹ Bảo đương xây nhà máy dệt ngay cổng làng Đông. Chẳng biết những nhà buôn to còn ghê gớm đến như thế nào. Chỉ những như các cửa hàng buôn lụa Hàng Đào, Hàng Gai này cũng đã làm tao loạn được cả mấy làng tơ cưỡi rồi. Bởi vì bao nhiêu con người, cả xóm, cả làng hông hống trông vào cái khung cưỡi. Chỉ một nhà tôi cũng đủ rõ. Anh Năm thợ dệt bên Bái, cô Thìn làm hồ, mấy ả thợ thơ Thái Bình, bà Mùi trông noi bán gạo, bà Giết khâu giá, nửa cúc rượu ngữ buổi chiều của ông tôi, cái váy cái yếm bà tôi. Dành khăn nhiễu hoa đỏ đuôi gà của các dì tôi. Ngày giỗ ngày Tết, việc mừng, việc phúng, lại rau cỏ chợ búa, tất tật chờ đợi ở mấy chục thước lụa ngày phiên đem xuống bán cho hàng mợ hai Hàng Đào. Tôi cũng biết được cái quan cảnh ngày phiên ở hàng ngang Hàng Đào thế nào rồi. Nhiều phiên tôi được đi tàu điện xuống phố theo bà tôi, dì tôi, trẻ con phải ngồi vào xó bậc cửa nhà người ta. Tôi ngồi đấy, cứ việc ngắm nghía, gian ngoài vuông vắng. Phòng giữa là cái sân con tung hút tối mờ mờ thấp xuống, trên mảnh đất lát gạch vuông lộ thiên lấp kính, cái bể cạn giữa có hòn núi non bộ, cây si uống giả cổ thụ tí hon, nắng lên hắt vào cửa, anh xe trong nhà ra, cầm chiếc sào bằng cái lau màn móc tắm màn cửa giải tay vàng sẫm lên, những người bán lụa tránh nắng chen chúc trong bóng râm quay lại. Mợ hai ngồi xếp bằng giữa cái sập, mở chích khăn nhung, dành dây. Mặt phấn tròn hấp hiếp, tai đeo hạt ngọc xanh, cổ cuốn dây chuyền vàng, tay mấy tầng dòng ngọc thạch, lại thêm cái mặt lập lắc vàng lóng lánh. Áo diễu trắng, tấm quần lụa trắng, tôn người mợ hai lên thành một u lụa, lút vào trong những bó lụa mộc. Mọi người lấy trong đẩy ra từng chồng xếp cao lù lù quanh sập, cả dưới mặt gạch hoa. Người bán lụa ngồi xổm từ ngoài cửa vào kính lối đi, người đến sau bước rón rén, nói nịnh vu vơ một câu. Nhà lát đá qua thế này mà được ngã lưng một cái còn mát bằng dạng cái giường thổ tả nhà tôi, các ông các bà à. Rồi cúi đầu xuống đảo mắt nhìn xung quanh, có người đứng dậy vào rút đẹp lụa nhà mình đặt lên trên, rồi cầm cái quạt lông khẽ phẩy một bên tóc mai mợ hai, ý muốn nhắc khéo mợ đo cho nhà cháu trước, lại quạt thái sư thêm mấy cái. Mấy người ngồi gần đấy nguyết dài ngoảnh đi. Mợ hai vẫn điềm nhiên giơ thước lực lượt đo từng bó, mợ soi mặt hàng lên tìm cái gùm cái gút để còn mặc cả bớt giết chứ chẳng phải giỡn. Nhà nào sắp đặt khéo biết giấu lá lụa kém phía trước vào trong. Mợ hai dở xem mấy thước, thấy mặt hàng phẳng, mép biên gọn ghẽ, thế là được. Mợ dứt toạch sắp lụa xuống chân sạp, anh thư ký xướng tên chủ lụa, số thước, rồi ghi vào sổ cái. Bà bán được lụa đến mặt, tươi hơn hứng. Chỉ còn đợi lấy tiền, rồi bà bước ra, te tái lên đồng xuân, ôm một cái vào chợ xách ra sâu lòng bò, quả dưới ta, rồi đứng đợi tàu điện trước cửa chợ. Hôm nay may mắn được về sớm. Mợ hai vẫn thông thả đo từng thước. Trên trần cái quạt máy quay lọc cọc, khật khưởng như ngái ngủ, người ngồi lố nhố tận ngoài chen vào, lại nịnh khéo, suýt xoa kêu mát quá. Bà bên cạnh chép miệng, rõ hưu dượng, khen phò mã tốt áo. Cái người vừa dích lên, ngồi phải chỗ hát nắng vẫn nói, hay hãy thế này mát quá, làm như không để ý câu nói mỉa. Mà cả Hà Nội, có lẽ các phố hàng ngang hàng đào này chật hẹp nhất, nóng nhất. Từ hàng giấy, xuống hết hàng đào, ngang hàng bồ, lên cổng đục, sang hàng bạc, ra hẻm Phất Lộc. Các phố ngõ trơ trụi không một bóng cây, trừ mỗi cây đa cửa miếu trong ngõ gạch. Hai bên hè, đen nhẽm cột dây điện, tàu điện, nắng chang chang vàng rực đường. Người xách ấm nước dối, nước gạo rau ời ời. Màn che cửa các nhà bên này đường tỏa xuống lùng nhùng trên đầu người đi. Người qua lại nhốn nháo dưới hiệu tây đen. Bán giải màn cửa sòng sọc đỏ, hiệu thuốc kỳ tàu có gương hình soi lùng người, cái màn màu lục, các nhà buôn ta sọc xanh trắng vàng, tàu điện bờ hồ lên từ từ giật chuông ken ầm như con trâu ngé ngọ qua giữa phố đông. Ai đến phố hàng đào hàng ngang cũng phải quen mặt một anh chàng dở hơi, người thông thả ngồi trong nhà cả ngày ngóng ra lại càng nhẵn mặt anh ấy. Ngoài đường lũ lượt ăn mày dông phố, có người bôi lầy nhầy khắp mình như mùng mọc, làm cho người ta khiếp phải cho tiền ngay, có người lòa đi hát. Kìa cái anh điên hiền lành đi tới. Không biết anh dở hơi ấy ở đâu mà đến sớm, hôm nào cũng thế. Anh đã đến kia, mặt ngăm ngăm đen, áo trắng dài khuy cổ đóng cẩn thận, đi đôi guốc mộc. Nếu trông thấy anh một lần, chỉ tưởng là người nghiêm nghị đi đâu có việc, vừa đi vừa nghĩ ngợi, suy tính, như mọi người ngoài đường. Nhưng suốt ngày, anh ngược xuôi tha thẩn hai bên phố hàng đào hàng ngang, lên hàng đường, rồi quay lại, nét mặt vẫn đăm đăm. Lạ sao? Cứ nhà nào có con gái anh đều thuộc, và anh chỉ thuộc những nhà có con gái đẹp chưa chồng ngồi hàng. Đến trước cửa anh dừng lại, anh đứng rón rén cạnh thạp đường thạp chè, hay cái tủ kính bày tạp quá. Sáng sớm cô gái trong nhà ra dở cánh cửa xếp ngang xuống, rồi vào ngồi phản trong ngoảnh mặt ra trong hàng. Anh ấy liếc cặp mắt trô trố nhìn cô, anh nhếch môi cười, một tay giơ lên xốc khuy áo cổ, sửa lại cho ngay ngắn, đứng đắn. Cái áo trắng, mặt đã dầu chả, cứ chốc lại mó đến, cái mép cổ đã thành vệt vàng mờ. Anh lại mỉm cười, anh cứ cười tủm như thế. Mắt nhìn cô gái ngồi trong hàng, đến lúc nào cô mỉm cười lại với anh một cái, anh mới hí hửng bước đi. Anh đi sang cửa hàng khác. Có cô gái bán hàng khác, anh lại xốc cổ áo, đứng lại và cười tủm nhìn vào. Tất cả các cô con gái đôi bên hàng phố đều nhẵn mặt thấy anh dở hơi, mặc áo trắng dài, đi guốc, nhìn mình cười và đợi mình cười trả lời. Thế thôi. Thế thôi. Rồi anh ấy lại nhẹ nhàng thảnh thơi đi cười với người khác và đòi cái cười của người khác. Anh như con bướm lượn, nhưng là con bướm ma. Các cô cho anh một cái cười chẳng mất mát gì. Anh chỉ làm vui đôi bên hàng phố. Có hôm tối đã lâu, tàu điện chuyến phét đã nối đuôi chạy ầm ầm về qua, mà còn thấy anh dở người dơ dẫn trước các cửa hàng đã lên cánh. Một người đàn bà đứng tuổi, áo dài nâu, cơ chừng vừa ở ngoài đầu ô vào. Người ta bảo bà ấy là mẹ anh. Anh lặng lẽ đi theo bà, hàng phố đồn anh đang đi học. Phải một cơn ốm rồi đâm ra lẩn thẩn vậy. Có người kể anh đã sắp thi tú tài, bị người bỏ bùa, thế là hóa rồ. Cũng chỉ toàn nghe hơi, chẳng biết thật thế nào. Chỉ biết mỗi buổi sáng thấy anh lượn phố hàng đào, từ bảnh mắt, cái áo dài trắng và đôi guốc mộc. Anh Viên cười tình, chen giữa những du côn kẻ cắp và bạc biệp, đi rủ rê người khờ đánh bớt đánh xì xem bói, cứ giơ quân bài tay con ít xì lên đầu. Đường buổi chợ càng đông, không biết đâu kẻ cắp đông người nay, ai cũng cắp nắp khư khư, trong trước trong sau, sợ đứa nào diệt mất. Chỉ có anh Điên bước lững thững, đột nhiên trông thấy hàm răng vàng bựa của anh nhe ra, y như rằng nhìn lại sau lưng, thế nào cũng thấy một cô gái ngồi trong cửa hàng. Trong nhà, mợ hai vẫn mãi đo lụa cẩn thận thông thả, khổ lụa mọc chưa chuội, bụi hồ rụng xuống mặt sập, trắng như bột nếp. Ánh nắng đã xiên ra hàng gạch giữa hè, thế mà người đợi lụa được đo, được mợ hai tính trả tiền vẫn đông. Tiếng người thư ký xướng số thước và tên người bán lụa cứ khàn khàn như giọng người đói thuốc phiện. Bỗng tiếng trẻ reo à à ập vào. Ngoài dĩa hè, chiếc xe nhà sơn then vừa hạ càng. Anh xe đeo kính râm, mặc quần thâm, nón dứa, quai nón dải hoa tím, buông như cái tua y môn bàn thờ sặc sỡ dưới cằm. Chắc không mấy ai nhận ngay ra được, cũng dẫn anh này lúc sáng cầm cái lao ra hè, mắt màn cửa che nắng, lũ trẻ trên xe nhảy xuống chạy vào nhà. Các cậu đi học về quần tây cộc, dép trắng, các cô mặc váy đầm hoa lốm đốm, dây cặp đeo trên vai. Anh xe dắt cái xe nhà gồng vàng lững thững quay ra phía đầu hàng dép, anh cho xe vào cửa sau lối hàng quạt. Mấy đứa trẻ con này chỉ ngồi lớp đồng ấu, lớp ăn phân tanh, lớp bét mà thôi. Còn ông đã học lên đến môi ăn ong, ông hơn chúng mày 4-5 lớp kia. Thế mà, trông thấy chúng nó đi học ngồi xe nhà, cặp đeo cặp cách hớn hở, mình ơ mặt, quên mất cả chữ, tưởng chúng nó mới là học trò. Mợ hai hàng đào vẫn ngồi bệ vệ đo lụa, cũng không phải tôi trông thấy mợ hai hàng ngày, nhưng tôi cứ lẩn quẩn mỗi khi nhớ đến phố hàng đào, lại hình dung ra mợ hai. Có lẽ chỉ vì tôi cũng lây cái lo của bao nhiêu người làng tôi chờ đợi bán được lụa, rồi lại nhớ sang cái anh dở hơi quanh năm đi cười tình với con gái đôi bên hàng phố. Anh cứ đi mãi, cái oan hồn không được giải oan.
Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe Phố Hàng Đào của nhà văn Tô Hoài. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Bây giờ, chương trình xin mời quý thính giả đến với tiếng bánh xe gỗ kêu cút kít vang động trong cái nắng oi ả giữa cái phố trơ trụi không một bóng cây. Trong tác phẩm Chiếc Xe Cút Kít, tác phẩm in trong tập truyện Chuyện Cũ Hà Nội.
Không còn xe cút kít, vẫn còn xe bò nhưng cũng hiếm lắm. Chẳng mấy người còn phân biệt được xe ba gác, xe bò. Hai cái xe bánh sắt ấy cũng tương tự nhau. Nào ai biết xe bò, có khi người cầm càng, có khi bò kéo. Còn xe ba gác thì nhẹ nhàng hơn, chỉ có người cầm càng mà thôi. Ở Hà Nội, nửa thế kỷ trước, có cái xe cút kít cũng quen mắt như xe tay, xe ngựa, xe bò. Hiện nay ngoài phố, xung quanh các xe tải rác đường, có cái xe một dành bánh con xinh xẻo, thoăn thoắt chuyển rác ở rảnh, ở hố lên. Cũng có người gọi là xe cút kít, nhưng xe cút kít ngày trước thì không giống thế. Ngày ấy, xe cút kít thường đi về nhiều nhất quanh cố phố Hàng Buồm, chuyện cũ về phố Hàng Buồm, thường nghe kể phố ấy lắm hiệu ăn sang trọng của người Trung Quốc, mà bây giờ gọi là hiệu Cao Lâu. Nhưng nếu tỉ mỉ hơn, sẽ nhận ra phố Hàng Buồm từ ngã tư Hàng Ngang ra đến ngõ Phất Lộc cuối phố sang Cầu Đất, bên bờ sông, thì không phải nhà nào cũng có cao lâu tủ quán nguy nga choáng lộn, mà mỗi quãng phố ấy đều một khác. Mới thoạt vào đầu phố, hai bên hè thơm phức, thơm ngậy mùi lê, táo, nho Hồng Kông, dân Nam, cùng những cái thức gỗ to đùng, với thịt heo, thịt vịt quay, tiếng dao chặt công cốp, sực nước mùi hương tàu, củ kiệu giữa đám thịt đã chặt miếng, gói trong cái lá sen khô buộc lơ lửng nhẹ nhàng chiếc lạc cói. Trải rác mấy nhà hàng ăn nổi tiếng lâu năm, Tây Nam Tủ Gia, Nhật Tân Lâu, Đông Hương Viên, mấy quán cơm tám, giò chả và cao lâu Mỹ Kinh, những nhà hàng mới ra đời vài năm sau, còn cao lâu Siêu Nhiên và nhà Nguyên Sinh phố Thuốc Bắc, cũng như nhà hàng lục phố ở phố Huế tuy đồ sộ, đều là những hiệu ăn mở trong thời đại Hà Nội bị chiếm sau này. Cuối phố Hàng Buồm còn sót lại những nhà ở phố cũ từ thế kỷ trước. Những nếp nhà trồng diêm, cửa sổ mắc bò, gác xếp, mái chưa dồ thụt ra thụt vào như hàm răng cảnh. Ở quãng này có chen mấy nhà hai tầng. Ngày trước cũng là cửa hàng buôn bán to, sau bị lụi bại vỡ nợ đã đem ngăn từng ô ra cho thuê. Có tới mấy chục hộ ở, mỗi nhà một giường, quả lò và củi đuốc, mọi thứ đồ đạc đều nhét trong gầm giường, chỗ nào cũng lúc nhúc người và khói bếp. Hồi ấy, tuần báo ngày nay đã in một phóng sự ảnh hai kỳ về ngôi nhà khiếp đảm nhất Hà Nội này. Giữa những nếp nhà cũ, những nhà ổ chuột lại lẫn vào những tòa nhà hai tầng sàn gỗ vững chãi mà tối đen ngòm. Đấy là những cửa hàng của người Trung Quốc chuyên buôn đường, đường Quảng Ngãi ra Hà Nội, rồi tải đi các tỉnh. Đường ở biển vào theo đường sông lên bến Nứa, phà đen đưa về Hàng Buồm thuận lợi và gần hơn cả. Nhà nào chân ngoài cũng ướt nhớp nhác, chất cao những cái buồm đựng đường to như những bao tải áp lên sát trần. Chiếc xe cúc kích chuyên tải đường từ bến lên, kề vào tận mép hè. Người đẩy xe cúc kích buông cây càng xuống, chui ra ngoài chiếc thừng đầy nghiến hàng đỏ chai, rồi dắt mảnh khố tải, choàng lên kính xuống lưng. Những buồm đựng đường, một thứ bị cói cao to bằng chiếc tải được xốc lên lưng, giác chạy băng băng quỳnh quịch dần già, trong khi những tớp cu ly khác từ trong nhà ra, mồ hôi những tớp người qua lại rõ xuống cũng đủ nhầy nhụa sàn nhà. Họ hối hả dắt ram dắt vào như đàn voi đàn trâu kéo cày kéo bừa. Người ta bảo chỉ có cu ly Trung Quốc đã mấy đời làm nghề đẩy cúc kích và khiêng đường mới khỏe và quen việc, rồi ăn thì như rồng cuốn đến như thế, chứ không dễ ai bỗng chốc mà đã làm được. Chiếc xe cúc kích chỉ có một bánh, cái bánh gỗ chắp, gỗ chốt, bánh gỗ đặc và dày như cái thớt chặt thịt quay, to tròn bằng chiếc vành thúng đại. Hai càng xe như cái hai bắp cày duỗi về đằng sau quỳnh quỳnh động ra. Người đẩy cúc kích phải dang rộng hai cánh tay nắm vít đầu càng. Những chữ quỳnh quỳnh tay ngay để chỉ chiếc xe đạp thồ gạo trên chiến trường Điện Biên Phủ chắc không phải mới, mà quỳnh quỳnh tay ngay đã ra đời từ thời kỳ những ông hiên ngang quỳnh tay đẩy xe cúc kích cũ kỹ này, trên bánh xe một mặt phẳng chất hàng. Người đẩy xe đi đằng sau là một du khách, người Trung Quốc lao động, thường được người ta gọi thân mật là chú, là thím. Những ngày hè thì người nào cũng cởi trần, dắt quanh cổ cái khăn mặt đã ngả màu cháu lòng, mùa rét mặc áo cách xuyến, ống tay rộng, ngoài láng thâm trong nhuộm nâu, quanh năm đội trên chõm đầu trọc, chiếc nón tàu ô hà cối móng cái, dành rộng, phết màu vàng nghệ. Khi đẩy xe, một chiếc thừng đây dắt chéo lên cổ, để phòng xe xuống dốc, cái cổ được chiếc dây níu lại tạo sức nặng như cây cọc, như hòn đá chèn cho bánh xe lăn từ từ. Trên sàn xe chồng chất những cái buồng cối bị cối to lèn chặt những tảng đường phổi vừa được vác lên từ những đoàn thuyền trong quảng mới ra, đổ săn sát từ bến Phà Đen lên tận cầu đất bến Nứa. Cái buồm cối to bằng những chiếc thúng đại trên đậy dĩa buồm. Hàng đàn ông ở đâu bay đuổi theo xe rút dầu trong buồm đường. Chiếc trục gỗ quay, lăn bánh, chiếc xe được đẩy đi. Những chiếc cút kích đủ lượt tải đường vào phố hàng buồm. Tiếng bánh xe gỗ kêu cút kích vang động trong nắng oi ả, giữa cái phố trơ trụi không một bóng cây. Chẳng hiểu gì tiếng cót két ủ ê ấy mà người ta đặt tên là xe cú kích, hay tiếng Quảng Đông đọc chợt ra như thế. Nhưng quanh năm, tiếng bánh xe gỗ ót ép trền rỉ cứ như hát như khóc.